Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay trước khi nói chuyện với tất cả quý Phật tử, yêu cầu quý Phật tử chắp tay niệm Phật cho chúng tôi. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca tôi thì ở xa, ít có cơ hội về đây. Hôm nay nhân cơ hội về đây thăm, trước hết là thăm như sư cô trụ trì và tất cả quý vị ở trong chùa, và kế đó là thăm tất cả quý Phật tử trong đạo tràng và tất cả quý Phật tử ở vùng này mà có mặt hôm nay. Giờ đây thì chúng tôi thì một quen một phần nói chuyện thì chúng ta phải đặt vấn đề đạo lý lên trên, cho nên hôm nay tôi có một ít điều để nhắc lại cho quý Phật tử, nhất là quý Phật tử tu thiền ở tại đạo tràng này. Bởi vì tất cả chúng ta tu, nhiều người cứ nghĩ rằng mình tu để mai kia được thành Phật, nhưng mà bây giờ đặt lại câu hỏi, mình thành Phật là Phật ở đâu để mình thành, và mình thành rồi đi nơi nào? Đó là những vấn đề mà tất cả chúng ta cũng cần phải lưu tâm. Vừa rồi ở ngoài chùa Cổ Pháp ở Hà Nội thì có nhờ tôi đặt cho một bê liễn và một cái bản hoằng thư, thì trong cái bản hoằng thư năm chữ thì tôi đặt năm chữ như thế này: vô tri di tôn. Thì cái câu vô tri di tôn này, câu mà tôi rất là tâm đắc, tôi cũng tin rằng là quý Phật tử tu chắc rồi cũng phải tâm đắc như tôi. Cái câu đó vô tri di tôn nghĩa là cái trí vô tri á là tôn quý nhất. Tại sao mà tôi nói như vậy? Như khi nãy tôi đã giải thích, bởi vì chúng ta tu là tốt được giác ngộ, tốt được thành Phật, nhưng mà giác ngộ cái gì hay là ngược lại cái gì để giác ngộ, đó là một vấn đề mà người Phật tử chúng ta phải hiểu. Nói như vậy thì tôi dẫn cho quý vị thấy, bởi xưa Đức Phật Thích Ca Bổn Sư chúng ta, Ngài đi tu qua những lần học hỏi với các vị tiên nhân nhưng chưa đạt được mục đích, cuối cùng Ngài từ giả hết để tu khổ hạnh. Và sau khi tu khổ hạnh, Ngài lại đến với cội Bồ Đề, Pháp Bình Thường và Tọa Thiền. Thì sau khi Tọa Thiền 49 ngày đêm, Ngài được giác ngộ. Và sau khi giác ngộ, Ngài có Ngài tuyên bố một câu như thế này: ta đã hàng phục được tất cả, ta đã rõ biết tất cả, ta không nhiễm một pháp nào, ta xa lìa hết thải diệt dục mà giải thoát và tự mình chứng ngộ, thì còn ai là thầy? Thì còn ai là thầy? Thì cái câu đó quý vị chuyển diện coi: ngài hàng phục được tất cả, ngài biết được tất cả, ngài không nhiễm tất cả, ngài lìa hết thải, ngài diệt dục được giải thoát và tự mình chứng ngộ, thì còn ai làm thầy? Như vậy thì cái chứng ngộ của Đức Phật sau khi ngài giác ngộ viên mãn rồi thì xét lại cái giác ngộ đó, không phải ai dạy ngài hết. Nếu có ai dạy tức là có thầy, nhưng ngược lại không có ai dạy, cho nên không có ai là thầy của ngài. Ngài không có thầy, tại sao ngài được giác ngộ? Thì cái điều đó các quý Phật tử cũng nhớ, chúng ta thuộc cái câu này là hàng phục được tất cả, biết được tất cả, không nhiễm một pháp nào, ta lìa hết thải diệt dục mà giải thoát. Thì như vậy tự mình hàng phục được nội tâm mình, tự mình biết rõ được tất cả pháp, nào là thiện ác, nào là nhiễm tịnh vân vân, rồi tất cả cái pháp nhiễm mình không mắc, và tất cả những cái pháp ác mình xa lìa, do đó mà diệt dục được giải thoát. Mà được giải thoát thì tự chứng ngộ, chứ không có ai là thầy hết. Như vậy thì tất cả quý Phật tử tu mà hiện giờ đang tập tọa thiền, ứng dụng tọa thiền, tọa thiền để làm gì? Tức là để hàng phục mình, phải không? Hàng phục được tất cả từ thân đến tâm của chính mình. Trong khi ngồi thiền, ngồi nếu quen nửa giờ mà thêm từ 10 phút nữa thì sao? Chắc quên không? Chắc là hả? Thêm 10 phút sau là 10 phút cay đắng. Như vậy mà chúng ta cố gắng ngồi được 1 giờ, 2 giờ vân vân, đó chúng ta đã hàng phục được cái nhập nhằn của thân. Rồi kế đó nữa là nội tâm, tức là ý niệm của chúng ta như là một dòng nước chảy xiết vậy, hết niệm này tới niệm kia liên tục không có dừng. Bây giờ chúng ta tọa thiền là để làm gì? Để cuốn hết tất cả những cái niệm đó, để cho nó không còn liên tục nữa. Như vậy thì hàng phục được tất cả những cái niệm lăng xăng của mình, đó là chúng ta đã thắng. Vì vậy mà nói thiền định, định tức là hàng phục được nội tâm, nó được yên lặng, không còn lăng xăng. Thì được như vậy rồi thì tất cả những cái pháp nhiễm, tất cả các cái pháp ác chúng ta đều xa lìa. Rồi từ đó mọi sự ham muốn chúng ta được dỡ bớt. Như vậy khi tôi tâm mình nó trong lặng, nó sáng suốt, dứt hết những cái nhiễm ô, rồi thì tự giác ngộ. Mà tự giác ngộ thì ai là thầy của mình? Ai làm cho mình giác ngộ? Thì tự giác ngộ tức là cái trí vô tư sẵn có của mình nó phát ra. Như vậy thì chúng ta nhớ Đức Phật tọa thiền với tổ Bồ Đề 49 ngày đêm, tâm yên tĩnh trong lặng. Bởi yên tĩnh trong lặng cho nên khi ngài hồi tưởng lại hay là khởi niệm nhớ coi ngày xưa mình từ đâu mà có, liệt nhớ vô số kiếp về trước đã từng làm gì, đã từng ở đâu và tất cả những sự việc xảy ra thế nào nhớ hết, nhớ một cách rõ ràng. Như trong kinh Phật kể là những cái chuyện quá khứ cho ngài, ngài nhớ như là một chuyện xảy ra hôm qua vậy thôi, nhớ rõ ràng không thiếu sót. Đó gọi là chứng được túc mạng minh, tức là nhớ được cái thế giới trở về trước. Rồi từ cái nhớ đó thì ngài khởi niệm, thì chứng sinh sau khi chết rồi thì sẽ đi đâu và cái gì lôi dẫn đi, thì lúc đó ngài liền thấy rõ chứng sinh theo nghiệp, nghiệp dẫn đi trong các đường. Đó là cái ý nghĩa mà ngài chứng được thiền nhãn minh. Như vậy thì chứng túc nhãn minh, túc nhãn minh, chứng thiên nhãn minh vân vân, thì tất cả cái chứng đó là do cái vô tri trí mà ra, chứ không phải ở đâu, không ai dạy hết. Thì như vậy cái câu mà tôi nãy giờ đang kể, tức là câu mà trong kinh Pháp Cú đã có dẫn rõ ràng. Cho nên quý vị nhớ, chúng ta tu thiền là cố cái tâm thanh tịnh trong lặng, từ thanh tịnh trong lặng đó mà chúng ta hiện được cái trí vô tri. Mà trí vô tri hiện ra rồi thì chúng ta thấy biết những cái mà trước kia chưa bao giờ biết, thì cái điều đó nó rõ ràng. Nhiều khi quý Phật tử tôi còn ít ít, lúc chúng ta tọa thiền yên lặng, bất chợt nhớ lại cái câu kinh hơn mà học không hiểu, mà khi nhớ lại cái bỗng dừng như hiểu, mà hiểu đó ai dạy, lúc đó không có thầy giảng, không có người nói, mà tại sao nhớ cái là bỗng dừng hiểu, hiểu một cách rõ ràng, vui vẻ, thì ai dạy lúc đó? Thì đó là cái hiện tượng của cái trí vô tri. Những cái nhỏ thì nó sáng nhỏ, cái lớn thì nó sáng lớn. Như vậy thì chúng ta tu hành cần phải đạt được cái trí vô tri đó, thì trên đời tu chúng ta mới được giác ngộ. Mà giác ngộ như vậy thì gọi đó là thành Phật. Như vậy thì Phật ở đâu? Quý vị nghĩ ở đâu? Phật chẳng ở nơi mình, mà muốn thấy Phật thì chịu khó dẹp hết mấy cái đám mây phiền não mây nghiệp chướng, nó trong sạch hết. Nó trong sạch hết thì cái ông Phật mình hiện ra, chứ không có ở đâu xa hết. Mà lâu nay thì mình cứ nghĩ Phật ở đâu thì ngon, thì muốn phải không, phải trèo ngon rồi lội xứ để đi cho thiệt xa tìm Phật. Nhưng mà thực tình Phật ở nơi như mình. Vì vậy mà cái người học đạo không có cái tâm tìm kiếm cầu sinh ở đâu, mà chỉ dồn hết sức của mình phá vượt cái phiền não, dồn hết sức mình để dừng lặng cái dòng tư tưởng lăng xăng. Thì như vậy những cái đó nó tan rồi, nó lặng rồi, thì ông Phật hiện cho đâu hết. Như vậy thì quý Phật tử thấy tu thiền là một cái lối tu gần hay là xa, nó khó làm hay dễ làm, thực tế hay là mơ hồ. Việc làm nó việc làm thực tế của mình, nghĩa là mình dẹp được phiền não, mà dẹp được phiền não là mình hết khổ, hết mình dừng để cái tâm lăng xăng nó được yên định, thấy không? Như vậy thì tâm mình hết phiền não, tâm mình được an định thì trí tuệ mình sáng ngay như mình, chứ không có đâu xa hết. Cho nên người Phật tử tu thiền thì lúc nào cũng phải vận dụng cái công phu tu hành để cho chiến thắng được mình, chứ không phải cầu xin. lâu nay Phật tử mình thì ghen cầu xin, bây giờ bắt ngồi lại cho một khổ không, phải không? Hồi đó giờ lại Phật cầu cho con cái này, cho con cái kia, thấy bộ dễ. Bây giờ bắt lại tự mình phải phán đoán, phải nhận định đâu là thực, đâu là hư, đâu là tốt, đâu là xấu, mình nhận định cho ra rồi tự mình phá dẹp. Như vậy đó thì thấy nó nhọc nhằn, công phu cực khổ, nhưng đó mới là cái chỗ tu hành chân chính mà Đức Phật ngày xưa đã làm như vậy. Thì mình bây giờ mình làm như vậy thì mới đúng là đi theo Phật. Chứ còn mình làm khác đi thì không biết mình theo Phật hay theo cái gì. Cho nên tôi thì chủ trương mình tôi theo Phật thì phải sử dụng tất cả cái đường lối, cái phương pháp Phật sử dụng ngày xưa, mình ứng dụng vào khi của mình thì sẽ có kết quả. Đó là tôi nói chung về cái tự tôi. Bây giờ tôi dẫn những câu chuyện cho quý Phật tử thấy cái người xưa đã làm được, rồi chúng ta hiện nay cũng sẽ làm được. Như hai huynh đệ ngày Thiền Sư Toàn Pháp và Thiền Sư Nhất Phong, Phong Nghĩa Cồn, hai vị đi đường gặp trời trở kiếp ở Trung Hoa ngày tháng 11, 12 kiếp nhiều, khi gặp trời trở kiếp, kiếp đầy đường đi không được, hai huynh đệ mới ở tạm ở trong một cái nhà mà người gọi là cái miếu nhỏ. Thì mỗi hôm ngày trước phong ngày ngồi và ngày toàn pháp thì ngày không có ngồi, nhưng ngày toàn pháp hỏi cho sư đệ đã đấy ổn chưa, mà cứ ngồi thiền mãi như vậy thì nói tôi chưa ổn. Thì ngày toàn pháp bảo cái gì ông chưa ổn, mà trước khi ông đã thấy được biết được đó, anh nói ra nếu tôi thấy đúng thì tôi ấn chứng cho, còn nếu thấy sai thì tôi sẽ dẹp bỏ cho. Thì ngày trước phong mới kể lại, hồi khi xưa lúc mà tôi mới đến chỗ thiền sư Diêm Quang, ngài thấy ngài thượng đường, ngài nói về nghĩa pháp không, ngay nơi đó tôi liền được cửa vào. Pháp không tức là lý bát nhã, nghe lý bát nhã cho tôi liền nhận được cái lối vào. Thì ngài toàn pháp bảo từ đây đến 30 năm sau nhất trị không được nói đến, ngồi được lý pháp không là nó chia 30 năm sau không được nói cái đó nữa, bỏ qua đi. Như vậy thì mình mới thấy trong cái thời gian tu thiền nó có nhiều chặng. Có khi lúc đầu mình vào cửa thiền thì đa số chúng ta đều phải học bát nhã, mà học bát nhã là để chúng ta nhận được cái lý pháp không, pháp tức thì không, không tức thì pháp đó. Mình nhận được cái đó cũng là một cái bước tiến ở trên đường tu rồi, tức là bước vào cửa không đó. Nhưng mà chưa phải là chỗ chính. Vì vậy cho nên ngài toàn pháp ngài bảo rằng từ đây đến 30 năm sau nhất trị không được nghe đến. Ngài trước không ngài mới kể lại, tôi thấy bài kệ cửa đó động sơn khi qua cầu ngộ đạo, tức là khi ngài đi qua cái cầu rồi nhìn dưới cái dòng suối thấy cái bóng ngài dưới, hay đó cái nhìn ngộ. Ngộ thì thành bài kệ quyết trị từng hoa đất, điều điều giữ ngã sơ, trừ chim cấm thị ngã, ngã chim bất thị trừ. Nói rằng rất là tối kỵ, không có nên tìm ở từ nơi khác mà được. Vì nếu tìm ở nơi khác mà được á, thì nó là cách xa với chúng ta. Thì họ nói hết. Rồi đó, từ kim chính thị ngã, y là nó, chính là mình. Ngã kim bất thị trời, mà mình thì không phải là nó. Như vậy bởi vì mà động cơ mà đi trên cầu, nhìn xuống dưới, thấy cái bóng là ở dưới. Bây giờ cái bóng là nó trời, nó là y. Y không phải là con, vì cái bóng nó phải là mình, thấy không? Nhưng mà nó có rời mình không? Bởi vậy cho nên nó cũng chính là mình. Từ kim chính thị nhã, nó cũng chính là mình. Nhưng mà mình không phải là nó, thấy không? Mình không phải là bóng. Như vậy Ngài nhận thấy cái bóng thì liền ngộ đạo. Thì từ cái ngộ đạo đó, ngày trước sau mình nghe được cái câu này, ngày tỉnh tỉnh, ngày tỉnh phải tỉnh cho nên thấy trình cho ngày toàn thoát. Ngày toàn thoát mình bảo rằng nếu từng ấy tự chú cũng chưa tột, nếu như vậy đó mà chú cũng chưa không nữa. Đó là cảnh thứ hai. Cảnh thứ nhất là thấy trước được cái nghĩa pháp không. Cảnh thứ hai là biết nơi mình bên cạnh cái giả nó có cái thật. Cái bóng là giả, thì cái giả nó không rời cái thật, mà cái thật không phải là cái giả. Biết được cái lý đó nhưng mà cũng chưa có tới nơi. Thì khi nói tới câu đó, Ngài nói rằng cái điều đó tự cứu cũng chưa tới, cũng chưa xong. Ngài Thuyết Phong cũng hỏi lại, cũng kể lại thêm chuyện. Nó là một hôm tôi hỏi Đức Trên, việc trong thừa, ở trong thừa từ trước con có phần chăng? Đức Trên đánh một dạy hỏi, nó cái gì? Tôi khi ấy giống như thùng lũng đó. Đánh một dạy hỏi cái gì? Tôi liền bình ngộ như cái thùng lũng đó. Nghĩa là giống sạch hết. Nhưng mà để ngày tòa thoát nhạc, ông chẳng nghe nói từ cửa vào chẳng phải cửa báo trong nhà. Cái gì mà từ cửa vào thì không phải cửa báo trong nhà. Như vậy cửa báo trong nhà nó ở đâu? Ở trong tủ mình đang giao, phải không? Còn nếu ở ngoài để ông tới thì không phải là cửa báo. Như vậy để giảng thật rằng chúng ta tu thì phải nhận được cái thực của mình. Cái thực của mình nó ở thẳng đây, chứ còn nhờ cái bên ngoài là chưa được. Bởi vậy nên quý vị có thấy chúng ta ngồi thiền lặng lẽ tỉnh sáng, một phút vô nào nó bình sáng lên, tự mình thấy thì cái đó mới thiệt của mình. Còn đi hỏi người này, đi học người kia mà hiểu thì chưa phải là của mình. Cái đó là của người ta chứ chưa phải là của mình. Thì sau này Ngài Thuyết Phong hỏi thêm, về sau làm thế nào mới phải? Thì Nhâm Đầu bảo, về sau nếu muốn chuyển dương đại giáo, mỗi mỗi từ trong thân ngực lưu xuất, sau này cùng ta che trời che đất đi. Thân ngực mà lưu tức. Như vậy thì cái cuối cùng là cái chỗ từ trong ngoài mà phát ra, chứ không phải ở đâu hết. Nếu còn ở ngoài thì chưa phải là tốt. Như vậy thì chúng ta tu từ ở trong nội tâm mình nó phát sáng, từ nội tâm mình giác ngộ, thì cái đó mới là cái thật. Đó là cái trí vô tư nó hiện, không phải ở ngoài. Mà cái trí đó nó là cái trí thật của chúng ta. Mà cái trí đó là trình pháp, chứ nó không có giới hạn trong thân này thôi. Cho nên sau này Ngài Thuyết Phong nghe câu đó rồi, cái ngài bình ngộ, Ngài gọi là ngộ đạo ở nhau sơn, ở nước nhau. Như vậy thì qua những cái chặng tôi dẫn ở đây để cho quý Phật tử hiểu, mình tu thiền không phải chỉ có một lần một lần. Vì khi chúng ta bước vào thị tu Mình nghe kinh Bát Nhã hoặc là đọc kinh Kim Cương vân vân, thì chúng ta lé thấy cái nghĩa tắc không, lé thấy được cái đó là khó mình rồi. Nhưng từ cái mình nói chắc là riêng, không là riêng, hai cái nó riêng biệt, mà bây giờ mới thấy chắc tức là không, không tức là chắc, nhận được cái đó làm biết đầu, đó là có tỉnh, có ngộ, nhưng mà đó là tiểu ngộ, chứ chưa phải là đại ngộ. Rồi cho tới như là đọc một bài kệ, một câu thơ, các truyền thư, mình đừng nhận ra, mình lãnh hội được, mình thích giá, mình thấy cái câu đó nói đúng như cái gì mình đang hiểu, đang tu, để thì coi như một phát bình phát được một trận nữa. Mà trận đó là trận chính là trận còn ở nhà, trận thứ hai. Rồi giả sử một hôm nào đó tôi người đem những cái lời đạo lý mà vàng với huynh đệ hoặc là thưa hỏi với thầy, thưa hỏi rồi với thầy chỉ nói cho một câu cái việc bình phán nhẹ người lên, thì lúc đó là thấy vô thường không lĩnh bái như vậy đó. Mà rồi chưa, cũng chưa rồi nữa. Cho tới bao giờ mà tự mình nó phát tán ra, nhận thấy tất cả những cái thực ở trên thế gian này, thì chừng đó mới là thực của mình, đó mới là đại ngộ. Như vậy thì trong nhà thiền nói tiểu ngộ thì vô số, mà đại ngộ thì cũng vô số lần, không phải chỉ một lần. Nhưng mà tôi thì từ khi tôi và cho tới khi này hướng dẫn tăng ni tôi cũng như Phật tử tôi, thì tôi thấy cái tiểu ngộ đó có khá nhiều, còn cũng có một vài người gần như họ được cái đại ngộ, mà tôi thấy đó là một cái đáng mừng. Thì lúc trước thì tôi cũng có cái mặc cảm là mình dạy người ta tu thiền, nhất là giai đoạn đầu ra trên không, tôi mở khóa thứ nhất dạy con người người thôi, không giống cho đâu. Tại sao vậy? Bởi vì tôi nghe quý vị công thức mới coi trình tu thiền điên, tôi suy nghiệm mười người rồi tôi có điên không? Bởi vì tôi mà tôi không điên, nhưng mà không biết những người tôi theo tôi có điên hay không. Cho nên giai đoạn đầu tôi suy nghiệm cho mười người qua 3 năm không ai điên hết. Thành ra cái khóa thứ hai thì tôi mới cho 30-40 người, và 40 người thì rồi tới bây giờ thì mấy trăm người, mà thực ra thì tôi không ai điên. Thì như vậy là tôi mới thấy cái mặt cảm tư thiền điên mà lâu nay các người nói. Như vậy tư thiền điên là một cái vấn đề nó hết sức là tai hại cho cái người tu Phật. Ông Phật của mình đã ngồi thiền, ông ngộ đạo, bây giờ đệ tử ngồi thiền nó điên thì làm sao tu đấy, phải không? Như vậy đó là một cái họa. Cho nên nhà tôi vượt qua được cái đó, tôi rất là mừng. Về cái thứ hai nữa thì các ngài cứ nói tu thiền á là để dành cho những người thượng căn thượng trí, chứ thời này mình là tiểu căn tiểu trí tu không được. Luôn luôn được nhắc cái câu đó hoài. Tôi cũng có cái mặt cảm nhìn dạy tu thiền mà thượng căn thượng trí và thiền đâu cho ra, phải không? Nhưng mà tôi sau này tôi lại có cái nghĩ khác. Chúng ta có cái bệnh, cứ nghĩ là người xưa mới là thông minh, người xưa là mới là căn trí đáng nhạy, còn mình bây giờ là bành độn hết rồi, phải không? Cứ nghĩ mình là bành độn, nhưng mà thực ra thì các kỹ có phải vậy chưa? Hồi xưa cũng có những người thông minh, nhưng mà cũng có những người bành độn, phải không? Ngày nay nếu xét kỹ lại thì ngày nay người ta cũng thông minh nhiều chứ. Những cái hồi xưa chưa biết bây giờ ta biết, phải không? Hồi xưa không làm được bây giờ ta làm được, thì nói ra đành đổ sao? Ví dụ như giờ đứng về mặt khoa học thì những cái hồi xưa chưa có, bây giờ người ta làm được, người ta chế biến, người ta rất là tinh xảo mà hồi xưa không biết. Thì như vậy bây giờ khôn hơn ngày xưa hay là dại hơn ngày xưa? Nếu dại hơn ngày xưa thì làm sao mà hồi xưa chỉ biết đi bộ, bây giờ biết đi tới mấy bao rồi, thấy không? Dại sao làm được những đó? Hồi xưa thì tất cả những cái gì nó cũng rất là thô sơ, bây giờ cái gì nó cũng tinh vi hết, thì làm sao mà dại? Thì như vậy thì người ta nói ở người đời thì khôn hơn hồi xưa. Như vậy thì người tu người dạy người chưa khác. Người tu là sao kể vậy? Cho nên tôi không chịu. Tôi nói rằng hồi xưa làm được thì ngày nay mình làm cũng được. Chỉ mình làm có đúng như người xưa hay không? Người xưa phải đủ những điều kiện nào về thành công thì mình cũng phải tìm đủ những điều kiện đó thì chắc chắn mình cũng thành công. Không như chứ là mình cứ bỏ người xưa là thông minh, người xưa là thượng cơ, thượng căn thượng quý, rồi cứ nhìn mình là đần độn. Như vậy thì quá là khi mình, phải không? Mà khi mình thì tiến được không? Nghĩa là luôn luôn ở trong nhà thiền có cái câu đệ tử bằng thầy thì đó chưa thầy nghĩa đức, đệ tử hơn thầy mới khao gìn giữ sự nghiệp của thầy. Ở trong nhà thiền phải nói như vậy. Người đệ tử mà bằng mình đó, đã chưa mình nữa biết là phải sao. Ví dụ dự tôi tu 50 năm, bây giờ có người đệ tử của tôi họ ngộ được bằng tôi, nhưng mà họ tu mới có 10 năm thì họ đã chưa cho cái nửa rồi. Cái ngộ thì bằng mà cái không biết tu chưa bằng, cho nên đã thua thầy. Rồi từ nào mà mình ngộ 10, đệ tử tử ngộ tới 20 thì mới kịp với ông thầy. Như vậy thì ông thầy tâm đệ tử giỏi hơn thôi, chứ không có nghĩ đệ tử thua mình. Nó ta trước là thân cơ bậc thượng, còn chúng đây sau này thân cơ bậc hạ, chứ không được. Không nói cái câu đó, bởi vì người sau vẫn có cái khả năng như người trước, mà chỉ có cái là người sau không làm đúng cái nguyên tắc mà người trước đã làm thì có thể là sai, mà cách người sai cạch thì làm sao kết quả đó. Vì vậy mà tôi gần đây thì thấy người tăng ni tôi có tiếng, rồi thỉnh thoảng một hai người Phật tử tôi cũng có tiếng một chút đỉnh, rồi tôi thấy như vậy thì tôi rất là mừng rằng cái việc làm của mình không phải là chí công vô ích mà nó có kết quả thực sự. Mà tôi dần nhớ cho là tôi thấy người mà ham tu thì hơi giảm phiền não một chút, có giảm không? Chắc tâm thần cũng giảm được vài chục phần. Vài chục phần thì như vậy đó là có tiếng. Còn cái ngộ đó thì thỉnh thoảng cũng có một ít người. Như vậy thì chứng tỏ rằng cái đường lối tu nó không phải là chỉ khổ nhọc vô ích mà nó có kết quả thực sự. Khi ít thì có kết quả theo ít, khi nhiều thì có kết quả theo nhiều. Mà tất cả kết quả đó đều quay về soi sáng lại chính mình để mình nhận ra cái chân thật đó. Thì cái chân thật mình nhận ra rồi thì tự mình sẽ vượt qua hết những cái khó khăn, cái đau khổ. Bây giờ tôi nhắc thêm một vài câu chuyện để quý vị nghe, rồi thấy ở trong nhà thiền tất cả cái công phu đều dồn vào một cái điểm chính là phải sáng ở nội tâm mình cho nó cầu ở bên ngoài. Như câu chuyện này ở trong những cái quyển dịch thiền sư Nhật Bản, tức là quyển Góp Nhặt Cát Đá, có câu chuyện mà ngày kia đọc, có nhiều người đọc thì cứ đọc mà không hiểu nó gì. Tức là đây tôi kể lại, trong đó kể câu chuyện có một chú ngù kêu con lâu ngày nhớ bạn. Cái hôm đó ông cống dậy đi tìm nhà bạn không? Mà đến gặp người bạn cũ, mình quá, ở nói chuyện cho tới khuya mà chưa chịu về. Tới chừng khuya quá, người bạn nó thôi tối, anh nên về, thì anh chào anh về. Người bạn thấy ngoài đường tối mù mịt, anh đi về có mình mà không thấy đường nữa, thì sợ nguy hiểm, nó thôi anh về, để tôi đốt cho anh cái đèn, anh cầm đi về. Thì anh muốn chơi, thì tôi thì ngày như đêm, đêm như ngày, mà bây giờ đốt đèn là tôi có thấy cái gì? Thì cái anh kia, anh nói, như vậy mà nhờ anh cầm cái đèn, cho nên người khác họ thấy, họ không đứng anh. Thấy có lý, là như vậy thì cầm cái đèn có lý. Nhưng mà anh cầm cái đèn anh đi, đi tới nửa đường, có người đi đầu kia đi lại, liền đứng ảnh cái ảnh. Anh la nói, anh không thấy tôi sao? Nói chưa, thưa ông, tôi không thấy. Tôi cầm cái đèn lên anh không thấy à? Ông nhìn nó nói, chưa ông, cái đèn nó tắt từ bao giờ? Thì ra câu chuyện đâu có gì hiểu sao? Hiểu sao về thiền? Nếu mình không có sáng, dù cho người khác đem không có sáng cao tay cho mình cầm cũng không cứu được mình. Phải mắt mình sáng thì mới cứu được mình. Thế còn dù cho người khác thương, mình tối người khác thương đưa cái đèn sáng để cứu mình khỏi tai nạn, nhưng cứu cũng không được. Thì đó, để thấy là cái đèn ở ngoài đưa lại đó là hữu chi trí. Trí là do người ta cho mình, cái trí đó cứu mình không được. Chỉ có mắt mình sáng thì cái đó mới là cứu mình được. Mà mắt mình sáng đó là vô chi trí. Không ai dạy mình, không ai làm cho mình sáng hết, mà tự nó sáng. Bởi vậy mà cái người học Phật, tu Phật phải khai thác cái phẳng cho mình đó là cứu mình hết. Đó là một câu chuyện, ví dụ như là thấy có dễ hiểu không? Rồi còn một câu chuyện nữa, là câu chuyện của ngài Đức Sơn. Ngài Đức Sơn, ngài Thôn, ngài Hầu, thầy là thiền sư Cùng Tính. Ngài Hầu tới kia thì Cùng Tính mới thấy đứng hầu kia đó, nó phải ăn xuống nghỉ đi, trời tối rồi. Cái ông liền khá, ông biết ra, ông dán gà là ông biết ra. Bước ra cái ông quay trở lại, nói sao ông trở lại, nó thật là thiện mà chưa tới đen. Thì nó mà chưa tới đen, cái ông liền đốt cho cái đèn, mình cài đưa. Đốt cái đèn cháy là đưa, vừa mới đưa cái những cái đèn để khỏi tắt, phải tắt cái liền hộ. Như vậy là ngộ cái gì? Nếu mình thấy tối thì hãy nhờ đèn, nhưng mà người khác trao đèn cho mình chưa có làm cho mình sáng được, cho nên cho ông cần đèn phải cho nhưng mà phải tắt, phải tắt cho ông bình ngộ. Thì mới thấy rằng cái đó là phải tự ở mình sáng ra, chứ còn người khác cho nó mới được. Như vậy thì tôi giảng thiền, dạy thiền, mà thực ra thì tôi chỉ là chỉ hướng cho quý vị thực hành thôi. Mà sáng hay tối là quý vị, chứ không phải là tôi. Phải không? Tôi không có khả năng làm cho quý vị sáng, mà chỉ hướng làm này thế nọ, rồi quý vị đủ điều kiện sẽ sáng, rồi theo cái hướng đó, rồi tự mình khai thác, rồi tự mình ngộ. Chừng nào ngộ về thì báo tin cho mình thôi. Tôi không có làm gì cho quý vị đó hết. Đó là cái lẽ thật ở trong đạo, nó là như vậy. Thì như vậy qua những câu chuyện đó thì quý vị mới thấy rằng cái người tu thiền là một cái người đang đào bới cái cửa đất tâm của mình, phải không? Để mà tìm cho ra cái hòn ngọc ở trong cái thửa đất đó. Thì sao mà chừng nó hiện hòn ngọc ra thì mình nắm được cho mình vui lên.